Turgenev và Tchaikovsky, sự tương hợp kỳ lạ. Trên văn đàn Nga, Ivan Turgenev là một tên tuổi lớn sau Pushkin, Gogol và được ngợi ca là nhà thơ của văn xuôi, với những tác phẩm nổi tiếng như Bút ký người đi săn, Một tổ quý tộc, Đêm trước, Cha và con. Tchaikovsky là một tên tuổi sáng chói của âm nhạc Nga. Giữa hai nhân vật nổi tiếng này có sự tương hợp kỳ lạ. Trong ký ức về Tchaikovsky, nhà soạn nhạc Alexandr Glazunov đã có những lời nhận xét. Nếu tôi nêu lên đặc điểm riêng biệt của các nhà soạn nhạc Nga vĩ đại, tôi có thể so sánh Borodin với một chàng hiệp sĩ, Mussorgsky với một lão nông thâm trầm, Rimsky-Korsakov với thầy phù thủy trong các thiên sử thi. Nhưng với Tchaikovsky, tôi tin chắc đó là một bậc phong lưu mã thượng kiểu Nga của Turgenev. Nhà soạn nhạc và giáo sư âm nhạc của trường Cambridge, Sir Shirley Villiers Stanford, người trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của trường cho Tchaikovsky vào năm 1893, ghi lại những dòng ký ức của mình. Bằng nhiều cách, Tchaikovsky đã làm cho tôi liên tưởng đến đồng hương Turgenev của ông, người tôi từng gặp tại nhà bà Viatot. Ông ấy là một người phương Bắc mạnh mẽ, một người Pháp đầy thanh nhã với phong cách riêng của mình và một chút khí chất Italia trong tính cách. Người ta cảm thấy tin tưởng rằng sự khiêm nhường và nhũng nhặn tột đỉnh ấy luôn xuất hiện trong con người ông. Những người bạn nước ngoài đương thời của Tchaikovsky đã làm một phép so sánh. Trong nhiều năm, Turgenev trở thành một vị đại sứ nổi bật của văn học Nga tại phương Tây. Những tác phẩm của Tchaikovsky cũng không kém phần quan trọng khi đưa âm nhạc Nga xuất hiện trên bản đồ thế giới. Một nhà phê bình âm nhạc Áo có lời bình luận hết sức thiện chí về bản Violin Concerto sau buổi ra mắt tại Viên ngày 4 tháng 12 năm 1881 qua sự trình tấu của nghệ sĩ violin Adolf Rovsky. Phần giữa của chương 1, đẹp bí ẩn và tao nhã, gợi ông nhớ đến mẫu người phụ nữ quyến rũ của Turgenev. Độc giả phương Tây lưu giữ rất lâu ấn tượng về sự kỳ diệu khác thường và thường là bí ẩn trước sự kết hợp của sự mềm yếu, mỏng manh và tinh thần dũng cảm ngoan cường, điều họ vẫn bắt gặp trong những hình tượng mà Turgenev dựng lên như nhân vật Liza trong Một tổ quý tộc hay Elena trong Đêm trước. Và nhà phê bình người Áo hẳn đã bị ấn tượng sâu sắc một cách tương tự bởi sự tương phản bất ngờ giữa chủ đề trữ tình và những nét lướt dồi dào sinh lực, cũng như toàn bộ phần phát triển của bản Violin Concerto. Cả Turgenev và Tchaikovsky luôn nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn quan trọng nhất trong một nghệ sĩ Nga là tính chân thật. Nghệ thuật Nga yêu cầu thông qua sự thật để đạt tới cái đẹp. Turgenev đã nói như vậy. Tchaikovsky cũng biểu lộ điều này thông qua bức thư gửi Vladimir Pogojev, người quản lý nhà hát Hoàng gia Nga năm 1891. Tôi nghĩ rằng tôi được trời phú khả năng tinh thần nắm bắt nhanh sự chân thực, minh bạch và thẳng thắn thông qua âm nhạc và hình ảnh trong thi ca. Turgenev là một trong những nhà văn được Tchaikovsky yêu thích nhất. Vào năm 1867, Tchaikovsky thường thích ngồi nhà để đọc tiểu thuyết khói hơn là tới dự những festival chúc mừng do người kế vị ngai vàng, đại công tước Alexander Alexandrovich, tổ chức nhân dịp kết hôn với công chúa Dagmar của hoàng gia Đan Mạch. Nhà phê bình âm nhạc và văn học Nga Hermann LaRoche, người bạn thân thiết của Tchaikovsky, hồi tưởng. Tại Mandanovo, sau bữa ăn chính, Tchaikovsky thường hỏi các vị khách có thích đọc tác phẩm của nhà văn ông yêu thích như Gogol, Lev Tolstoy, Turgenev, Otrosky và Flaubert không? Còn với Turgenev, ông quan tâm đặc biệt tới âm nhạc của Tchaikovsky. Ngay từ khi được nghe một số ca khúc và tác phẩm nhỏ viết cho piano của Tchaikovsky tại concert ngày 16 và 28 tháng 3 năm 1871, bài hát Chỉ một người biết luyến thương trở thành một trong những tác phẩm yêu thích trong suốt cuộc đời Turgenev và có thể đã xuất hiện trong tác phẩm xuất bản cuối cùng của ông, Clara Milich, năm 1883. Mặc dầu Tchaikovsky cũng có mặt trong hai buổi hòa nhạc đó, nhưng ông van nài những người bạn của mình đừng bắt ông phải ra mắt nhà văn nổi tiếng. Nhà thơ Jakub Polonsky cũng có niềm say mê đối với âm nhạc của Tchaikovsky, đã từng viết về những hồi ức thú vị trong lần về nước cuối cùng của Turgenev vào mùa hè năm 1881. Cuộc trò chuyện sau đó đã quay về chủ đề âm nhạc, và Turgenev cho rằng trong thế hệ cũ của các nhà soạn nhạc Nga, ông đánh giá cao Glinka, và trong số thế hệ mới, Tchaikovsky vượt lên tất cả các nhà soạn nhạc khác. Sau khi đọc bức thư của nhà thơ Jakub Polonsky giới thiệu một cách cuồng nhiệt về Overture Romeo và Juliet, Turgenev viết: "Tôi đã từng thấy Tchaikovsky tại Moscow. Tôi đã nghe âm nhạc của anh ấy và đã trao đổi thư từ, nhưng vẫn chưa hiểu biết về bản thân anh ấy. Tchaikovsky có vẻ rất dễ thương và tài năng của anh ấy thì không thể bàn cãi. Trong bất cứ trường hợp nào, vẫn tài năng hơn tất cả các nhà soạn nhạc khác như Kuy, Balakirev hay bất kỳ ai khác, người xứng đáng được công nhận là thiên tài." Sống tại Pháp từ những năm 1870 và ở cùng gia đình nữ nghệ sĩ Pauline Viardot, người có mối quan hệ rộng với những nhà soạn nhạc hàng đầu châu Âu, nhà văn đã hết sức mãn nguyện theo dõi thành công và danh tiếng đến với Tchaikovsky ở chính thủ đô âm nhạc của châu Âu. Trong bức thư Turgenev gửi cho nhà văn trẻ Lev Tolstoy vào ngày 27 tháng 11 năm 1878, sau khi đề cập đến sự thành công của Tchaikovsky tại buổi biểu diễn ở Palais de Charlotte trong suốt thời gian diễn ra hội chợ thế giới, từ ngày 5 tháng 11 năm 1878, ông viết: "Tại Cambridge, một giáo sư âm nhạc Anh nói với tôi rằng Tchaikovsky là một trong số những nhân vật khác thường trong thế giới âm nhạc ngày nay. Tôi đã sững người khi lắng nghe những điều đó." Turgenev luôn đón nhận những tác phẩm mới của Tchaikovsky. Ông thường nhờ bạn bè trong nước gửi những tác phẩm đó sang Paris cho ông. Thông qua các bức thư nổi tiếng của mình, Turgenev bộc lộ tình cảm tha thiết đối với những tác phẩm mới ấy, như thư gửi Lev Tolstoy đề ngày 27 tháng 10 năm 1878. "Vở opera Evgen Onegin của Tchaikovsky như thế nào? Tôi chưa từng được nghe nó, nhưng tôi hết sức quan tâm đến nó." Sau khi nhận được phần chuyển soạn cho piano, ông viết: "Evgen Onegin của Tchaikovsky đã tới. Bà Viardot đã bắt đầu chơi tác phẩm này vào buổi tối. Phần âm nhạc không còn nghi ngờ gì nữa, rất đặc biệt. Nhưng phần libretto của Pushkin mới đẹp làm sao." Nhiều nguồn tư liệu cho thấy Turgenev và Tchaikovsky lẽ ra có thể gặp nhau vào năm 1871, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Khi đó, Tchaikovsky ra ga tàu hỏa để gặp một vài người bạn trên chuyến tàu St. Petersburg-Moscow, thì có người thông báo Turgenev cũng có mặt tại ga trên một chuyến tàu khác và rất mong muốn được gặp ông. Lúc này, Tchaikovsky đã hành động bất ngờ. Ông trốn vào toa thứ ba để trở lại Moskva và không rời khỏi đó cho đến khi kết thúc hành trình. Sau này, một người bạn hỏi Tchaikovsky vì sao lại hành động như vậy, trong khi ông là một người rất ngưỡng mộ các tác phẩm của Turgenev. Tchaikovsky đã trả lời: "Tôi vô cùng tôn thờ ông ấy, tôi cúi mình trước ông ấy, nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi cảm thấy hết sức ngượng ngùng và bối rối, và thế là tôi bỏ chạy." Dường như sự trớ trêu của số phận vẫn đùa dai với cả Turgenev và Tchaikovsky. Vào năm 1879, khi nhà soạn nhạc tới Paris và Clarin, nơi ông viết Con gái Olin, thì Turgenev đã rời Paris để trở về Nga. Tại Nga, Turgenev tham gia nhiều hoạt động lớn và tất nhiên tới theo dõi hầu hết buổi hòa nhạc của Tchaikovsky ở cả St. Petersburg và Moscow với những tác phẩm xuất sắc. Ông kể lại trong bức thư gửi cô con gái Claudie của bà Viardot. Tối hôm qua, bác đã tới nhạc viện, nơi Nikolai Rubinstein chỉ huy vở opera của Tchaikovsky, Evgeny Onegin. Bác đã tìm thấy thứ âm nhạc kỳ diệu. Đó là sự nồng nhiệt, tràn ngập xúc cảm, trẻ trung, nhiều màu sắc và đầy chất thơ. Phần viết cho dàn nhạc biểu lộ những nét đặc sắc được tạo bởi sự tươi mát và đầy sinh lực. Ngay lập tức, bác đã đắm chìm vào tác phẩm. Lần cuối cùng mà người ta có thể tin chắc rằng Tchaikovsky đã nhìn thấy Turgenev. Một lần nữa, ông cũng không hề nói bất cứ câu nào với nhà văn. Đó là trong đám tang của Nikolai Rubinstein ở nhà thờ chính thống giáo Nga tại Paris vào tháng 3 năm 1881. Không lâu sau, Tchaikovsky viết ngày cuối cùng của cuộc đời Rubinstein. Trong đó, ông miêu tả Turgenev bị vây quanh bởi nhiều người đã tới viếng pianist và nhạc trưởng vĩ đại, ngay cả khi đang ở thời kỳ cuối của bệnh tật. Năm 1884, một năm sau cái chết của Turgenev, những bức thư của ông đã được xuất bản lần đầu tiên tại St. Petersburg. Và theo nhật ký của cậu em trai Modest Tchaikovsky, thì nhà soạn nhạc đã bị cuốn hút mê mải khi đọc những bức thư của Turgenev. Tháng 5 năm 1886, trên đường đi từ Marseille đến Paris, Tchaikovsky đã đọc cuốn sách về Turgenev do nhà văn Pháp Paul Bourget viết. Hai tuần sau đó, nhà soạn nhạc tới thăm bà Pauline Viardot tại nhà riêng của bà ở Paris và trò chuyện với bà rất nhiều về nhà văn mình yêu mến. Hai tài năng của nghệ thuật Nga, hai tâm hồn đẹp ấy đã không có cơ hội gặp nhau. Thanh nhàn, theo tchaikovskyresearch.net. Requiem cho chính mình. Gần hai tuần sau khi Tchaikovsky qua đời, trong đêm nhạc tưởng niệm ông vào ngày 18 tháng 11 năm 1893 do nhạc trưởng Vasily Safonov chỉ huy, công chúng đặc biệt cảm nhận điệu đưa tang buồn thảm lan tỏa khắp bản giao hưởng số 6 Pathetic. Chậm rãi, chương kết Adagio như khúc Requiem, cầu hồn, như một linh cảm về cái chết, khiến nhiều thính giả không khỏi nghĩ rằng Tchaikovsky đã viết một Requiem cho chính mình. Trong những năm cuối đời, Tchaikovsky đạt đến tột đỉnh vinh quang. Ông lưu diễn thành công khắp châu Âu và nước Mỹ, gặp gỡ nhiều đồng nghiệp danh tiếng như Brahms, Grieg, Dvořák, Gounod, Wagner, Liszt, Mahler. Tuy nhiên, sau chuyến lưu diễn tại Mỹ vào năm 1891, Tchaikovsky luôn bị ám ảnh bởi tuổi tác và bệnh tật. Trong cuốn nhật ký ghi lại hành trình biểu diễn ở Mỹ vào tháng 5 năm 1891, Tchaikovsky viết rằng mình trông già hơn cái tuổi 51. Hai tháng sau, ông viết thư cho bạn. Trong đó có đoạn tự miêu tả mình như một ông già tàn tạ, không chỉ là mái tóc chuyển sang màu trắng như tuyết, răng thì rụng và chỉ trệu trạo nhai đồ ăn, đôi mắt thì kèm nhèm, đôi chân thì lê hơn là đi. Dẫu sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, Tchaikovsky vẫn tiếp tục một chuyến lưu diễn khác vào cuối năm 1892 tại Paris, Brussels. Tháng 1 năm 1893, trở về Klin, Tchaikovsky bắt tay vào viết bản giao hưởng số 6 giọng si thứ. Quá trình sáng tác bản giao hưởng này kéo dài một cách khác thường bởi những dự cảm về cái chết và nỗi bi thương sầu muộn ám ảnh. Một trong những thói quen của Tchaikovsky là thường xuyên trao đổi ý tưởng sáng tác và chia sẻ cảm xúc với bạn bè thân thiết. Quá trình sáng tác bản giao hưởng số 6 cũng vậy. Vào ngày 11 tháng 1 năm 1893, Tchaikovsky đã viết thư cho cậu cháu trai thân thiết là Vladimir Davidov, người được ông đề tặng tác phẩm thiếu nhi viết cho piano vào năm 1878. Cháu có biết không, trong chuyến du ngoạn của mình, bác đã có một ý tưởng mới cho bản giao hưởng, sẽ được đặt tên là bản giao hưởng chương trình, A Program Symphony số 6. Và bác vẫn thường khóc vì ý tưởng lớn này. Hình thức của bản giao hưởng sẽ rất mới mẻ. Phần kết thúc không phải là một allegro huyên náo, mà đối lập với nó sẽ là một adagio kéo dài ảm đạm. Cháu không thể hình dung nổi bác đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu. Bác đoán chắc rằng thời gian sẽ không trôi một cách phí hoài và bác có thể vẫn còn được làm việc. Tại trang cuối của chương 1 bản tổng phổ là chữ viết của tác giả. Bắt đầu vào thứ Tư, ngày 4 tháng 2. Kết thúc vào thứ Ba, ngày 9 tháng 2 năm 1893. Ông viết cho người em trai Anatoly Tchaikovsky vào ngày 10 tháng 2. Bây giờ, mọi suy nghĩ của anh đều tràn ngập sáng tác mới là một bản giao hưởng. Và thật là khó khăn cho anh khi hoàn thành công việc này bởi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Theo quan điểm của anh thì đây sẽ là tác phẩm hay nhất trong mọi sáng tác của anh. Bản giao hưởng này có thể phải kết thúc một cách nhanh chóng bởi vì anh có rất nhiều công việc khác đang chờ đợi. Ngày 19 tháng 3, khi đã trở lại Klin, Tchaikovsky viết thư cho Modest, một người em trai khác của mình. Đêm qua, anh đã rời khỏi Kharkov. Một vài ngày nữa, anh sẽ hết sức bận rộn để hoàn thành phần scherzo của bản giao hưởng mới. Ông đề cập tới chương 2. Ngày 24 tháng 3, một ngày sau khi hoàn thành phần tổng phổ chương 2, Tchaikovsky viết thư cho Mikhail Ippolitov Ivanov, nhà soạn nhạc, nhà giáo và nhạc trưởng Nga trẻ tuổi. Tôi không thể tin rằng tôi có thể làm việc đến tận mùa đông này. Tôi không biết liệu tôi có thể viết cho anh được không, bởi tôi đang chuẩn bị cho một bản giao hưởng và đột nhiên trở nên thất vọng và nước mắt vòng quanh. Căn cứ vào những dòng chữ trên bản thảo, có thể phát hiện ra quy trình sáng tác của bản giao hưởng số 6. Bắt đầu với chương 1, sau đó là chương 3, để rồi chương kết thúc và cuối cùng là chương 2. Tất cả công việc phát thảo được viết trong vòng 3 tuần. Đến tận tháng 7, Tchaikovsky mới bắt tay vào phối âm bản giao hưởng. Từ Klin vào ngày 19 tháng 7, Tchaikovsky viết thư cho cô em họ, Anna Merklin. Tôi đã hết sức nhàn rỗi trong một thời gian dài, và bây giờ tôi cảm thấy khao khát được làm việc. Ngày mai, tôi sẽ đắm chìm trong một bản giao hưởng mới. Ngày 22 tháng 7, Tchaikovsky viết thư cho em trai Modest Tchaikovsky. Bây giờ, anh đã đến đoạn nút thắt của bản giao hưởng. Nhiều điều khó khăn đã đến. Suốt 12 năm qua, anh đã sử dụng cạn kiệt năng lượng của mình. Vì thế bây giờ anh ngồi đây cả ngày mà chỉ có được hơn 2 trang tổng phổ. Nhưng dù thế nào thì công việc của anh vẫn tiến triển rất tốt, dù anh không thể viết nhanh như trước đây. Không phải vì anh đã trở nên yếu đuối vì tuổi già. Đúng hơn là bởi vì anh muốn nghiêm khắc với bản thân mình hơn nữa và không muốn lạm dụng sự tự tin cũ của mình. Anh rất tự hào về bản giao hưởng này và anh nghĩ rằng đó sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất của mình. Theo ngày tháng trên bản viết tay, ngày 19 tháng 8, ông đã hoàn thành bản tổng phổ. Trong bức thư, ông gửi Pior Rogensen, nhà xuất bản âm nhạc, người bạn thân thiết, vào ngày 20 tháng 8. Tchaikovsky hết sức quan tâm đến bản giao hưởng mới với niềm yêu mến lớn lao. Tôi cho rằng bản giao hưởng này sẽ thành công. Thật hiếm khi tôi sáng tác tác phẩm nào đó với tất cả tình yêu và sự mê hoặc như vậy. Tôi có thể thành thật nói rằng, chưa bao giờ trong cuộc đời mình tôi hài lòng thật sự với bản thân mình. Vì thế, tôi có thể hãnh diện hoặc cảm giác rằng mình quá may mắn khi sáng tạo ra tác phẩm như thế. Trong buổi ra mắt của bản giao hưởng số 6 vào ngày 28 tháng 10 năm 1893 tại St. Petersburg, Tchaikovsky đích thân chỉ huy. Bản giao hưởng theo một tiến trình của đời người. Chương 1, Adagio Allegro non troppo, là cảm xúc và sự linh hoạt của tuổi trẻ. Chương 2, Allegro con grazia, là tình yêu say đắm. Chương 3, Allegro molto vivace, là sự thất vọng. Và chương kết thúc, Adagio lamentoso, cái chết. Sau buổi trình diễn, Tchaikovsky đã viết cho Pjotr Jurgensen: có điều gì đó không ổn đã xảy ra với bản giao hưởng này. Không phải là cái gì khó chịu, nhưng có điều gì đó khiến tôi thấy hoang mang. Đến mức bản thân tôi lo lắng, dù lúc đó tôi vẫn tự hào về nó hơn bất kỳ tác phẩm nào của tôi. Dù tác phẩm được đánh giá cao, nhưng Tchaikovsky vẫn không cảm thấy hài lòng với tên gọi Program Symphony. Và cuối cùng, ông bằng lòng với một cái tên bằng tiếng Pháp, Pathetic, bi thương, do người em trai Modest đặt. Trên bản tống phổ có dòng chữ đề tặng của nhà soạn nhạc: tặng Vladimir Vervik Dievdov, Symphony số 6, Pathetic. Vào ngày 1 tháng 11, sau bữa ăn tối ở hiệu Liner, một trong những nơi ưa thích của nhà soạn nhạc và em trai ở St. Petersburg, Tchaikovsky cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Buổi sáng tiếp theo tồi tệ hơn, nhưng nhà soạn nhạc vẫn thường có cảm giác khó ở. Vào buổi tối, Modest Tchaikovsky đã mời bác sĩ Vasily Bertenson, một người bạn thân thiết của gia đình, đến khám bệnh cho anh trai. Không có chẩn đoán rõ ràng nào được đưa ra, nhưng nhà soạn nhạc đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Vasily Bertenson đã mời thêm một bác sĩ giàu kinh nghiệm khác là anh trai của ông, Lev Bertenson, tới. Khi tới nơi, Lev Bertenson lập tức chẩn đoán bệnh tả châu Á, căn bệnh đang dương lưỡi hái tử thần tại nước Nga thời kỳ đó. Khoảng 11 giờ đêm, người bệnh đã ở trạng thái hiểm nghèo. Ông bắt đầu bị co thắt, đầu và tứ chi chuyển màu xanh thẫm, thân nhịp giảm. Vào ngày 5 tháng 11, người bệnh ở trạng thái nguy kịch, thường xuyên mất tỉnh táo và mê sảng. Vào buổi tối, mạch bắt đầu yếu và hô hấp khó khăn. Hoàn toàn mất tỉnh táo do phổi bị phù nề và suy tim. Nhà soạn nhạc đã qua đời vào 3 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 11. Những người chứng kiến giây phút lâm chung của ông là em trai Modest, Nikolai Tchaikovsky, cháu trai Vladimir Davidov và bác sĩ Nikolai Manonov. Cũng vào sáng hôm đó, nhiều tờ báo đăng tin ngắn về cái chết của Tchaikovsky. Một luồng dư luận gay gắt phản ứng lại nguyên nhân đích thực về cái chết của Tchaikovsky, nhằm buộc tội những bác sĩ đã điều trị cho nhà soạn nhạc. Một điều rõ ràng là ông đã bị bệnh tả, điều hoàn toàn hiếm khi xảy ra với những thành viên thuộc tầng lớp trên. Nhưng câu hỏi được đặt ra là Tchaikovsky có thể bị nhiễm bệnh ở đâu? Tại nhà hàng Liner hay tại nhà? Theo nguồn chứng nhận thì ông đã khinh suất uống nước sông tại cả hai nơi, bất chấp các biện pháp phòng ngừa thông thường. Trong khi gia đình Tchaikovsky kiên quyết im lặng, thì cuộc tranh luận về nguyên nhân cái chết của Tchaikovsky vẫn tiếp diễn. Có luận cứ được đưa ra vào năm 1978 rằng, trong những tháng cuối đời, nhà soạn nhạc quẫn trí về vấn đề của cuộc sống riêng tư. Ông phải đấu tranh với những tình cảm đồng giới của mình trong suốt những năm tháng trưởng thành để che giấu khỏi bị xã hội soi mói. Có thể ông đã tự tử với hy vọng kết thúc cuộc đời và im lặng vĩnh viễn với những lời đồn đại. Dù vì lý do gì đi nữa, thì với cái chết đau đớn này, âm nhạc cổ điển đã mất đi một thiên tài. Tchaikovsky được chôn cất tại nghĩa trang Tikhvin ở tu viện Alexander Nevsky, gần mộ của các nhà soạn nhạc Alexander Borodin, Mikhail Glinka, Rimsky-Korsakov, Bala Kirev và em trai Modest Tchaikovsky. Thanh nhàn, theo tchaikovskyresearch.net. Giacomo Puccini, sau 150 năm vẫn gây sóng gió. Gần một thế kỷ sau khi nhà soạn nhạc người Italia Giacomo Puccini qua đời, các vở opera của ông vẫn gây sóng gió trên sân khấu các nhà hát và thu về tới 250 triệu USD. Ở quê hương Luca, người ta dựng tượng ông. Còn trên khắp thế giới, người ta cùng nghẹn lòng khi lắng nghe Si mi chiamano mimi. Tất cả đã được bắt đầu vào một buổi tối năm 1876, khi Giacomo Puccini và một người bạn đi bộ một quãng đường dài 13 dặm đến thành phố Pisa để xem buổi biểu diễn vở opera Aida của Verdi, say đắm câu chuyện tình bi thảm của nàng công chúa Ethiopia Aida với vị tướng Ai Cập Radames. Puccini hiểu rằng opera là niềm đam mê duy nhất của mình, chứ không phải là cái đàn organ như truyền thống gia đình. Đó là sự lựa chọn đúng đắn, bởi Puccini sau này đã trở thành người tiếp nối truyền thống opera Italia mà những nhà soạn nhạc như Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi đã dày công xây dựng. Hơn cả việc kế thừa, ông còn tạo ra một phong cách đặc biệt mang dấu ấn của riêng mình, phong cách Verissimo hiện thực. Thuần túy trên sân khấu opera vốn được manh nha bắt đầu bởi Mascagni với vở Cavalleria Rusticana và vở Leon Cavallo với vở Pagliacci. Trong danh mục biểu diễn hàng năm của các nhà hát opera lớn trên thế giới vẫn xuất hiện những cái tên quen thuộc như La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot. Đây là những sáng tác tiêu biểu trong sự nghiệp của Puccini. Bất chấp việc ông đã qua đời vào năm 1924, tên tuổi của ông lại càng được biết đến rộng rãi hơn trên quy mô toàn thế giới. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu âm nhạc, sau khi ông mất, vở La Bohème đã được trình diễn hơn 1.200 lần và luôn đứng đầu danh sách các mùa diễn của nhà hát Metropolitan Opera Mỹ. Hai vở opera khác của Puccini là Tosca và Madame Butterfly có mặt trong top 6 các vở opera khác xuất hiện trong danh sách này là Carmen, Aida và La Traviata. Vì thế, không cần đến những màn kỷ niệm hoành tráng thì tại các nhà hát opera hàng đầu thế giới, mùa diễn hàng năm đều là một kỳ festival nho nhỏ về Puccini. Các hãng nổi tiếng trên thế giới cũng không chịu nằm ngoài kế hoạch kiếm tiền nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh Puccini. Hãng Deutsche Grammophon tung ra thị trường bộ thu âm La Bohème với cặp nghệ sĩ soprano Anna Netrebko Mimi và tenor Rolando Villazón Ravdonfo do nhạc trưởng Bertrand de Billy chỉ huy dàn nhạc đài phát thanh Bavaria Munich. Hãng Thalassa phát hành bản trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Atlanta. Nhạc trưởng Robert Spano chỉ huy với soprano Noran Asylum và tenor Mancus Haddock. Trong lịch sử, nhiều nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới đã thử sức và thành công với La Bohème như cặp Renata Tebaldi và Carlo Baronzi, chỉ huy Tullio Serafin. Cặp Ferni Pavarotti, chỉ huy Karajan huyền thoại. The Los Angeles và Björling, chỉ huy Bitcom. Có một giai thoại rằng, khi xem Franny đóng vai Mimi, Karajan đã phải thú nhận. Trong đời chỉ có hai lần tôi khóc. Một lần khi mẹ tôi qua đời, và một lần là khi nghe Franny hát Mimi. Chú thích: Mimi là tên một aria nổi tiếng của nhân vật cô gái Mimi trong vở opera La Bohème của Puccini. Câu này có nghĩa là: vâng, mọi người gọi em là Mimi. Hết chú thích. Điều làm nên nét hấp dẫn của vở opera của Puccini là sự pha trộn của âm nhạc và bi kịch. Phần lớn các vở opera ông sáng tác đều là những bi kịch của các cô gái. Những vai nữ hầu như quan trọng hơn các vai nam trong các tác phẩm của Puccini. 7 trong số 12 tác phẩm sân khấu của ông được đặt theo tên của các nhân vật nữ. Cùng với việc sáng tạo nên những giai điệu xúc động, dễ đi vào lòng người, Puccini còn nắm vững cách xử lý chất giọng để có thể kết hợp hài hòa và nhịp nhàng với dàn nhạc. Puccini luôn nắm bắt và đi trước một bước những đổi mới của thời đại. Các nhà soạn nhạc lớn đương thời như Wagner, Debussy hay Stravinsky là những tấm gương để ông noi theo. Tuy học rất nhiều từ kỹ thuật âm nhạc của Wagner, nhưng Puccini vẫn khẳng định phong cách riêng của mình với Verismo, một loại hình nghệ thuật đối nghịch lại những vở opera mang tính thần thoại của Wagner. Với những chất liệu thô ráp từ cuộc sống, ông đã sáng tạo nên những kiệt tác, mặc dù vẫn khiêm tốn tự nhận. Tôi chỉ có thể viết nhạc về những điều giản dị. Vì thế, La Bohème dù là câu chuyện tình đẫm nước mắt, nhưng vẫn không được các nhà phê bình đánh giá cao. Còn Tosca bị coi là một thứ giật gân tầm thường soàn xỉnh. Dẫu vậy, trên thực tế, đây là những kiệt tác mà Puccini đã rót vào một lượng trữ tình đáng ngạc nhiên. Không chỉ muốn dừng lại ở đó, Puccini muốn khám phá những con đường mới, cách thể hiện mới. Kết quả của sự thay đổi này là sự ra đời của vở opera Turandot, lần đầu tiên được trình diễn ở Milano ngày 25 tháng 4 năm 1926. Vở opera này hoàn toàn khác biệt với những vở opera mà Puccini đã viết trước đó. Đây được coi là kiệt tác vĩ đại nhất của ông, là sự kết hợp giữa Turandot độc ác, Calaf anh hùng, Lưu đầy chất thơ. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư vòm họng đã ngăn cản ông hoàn thành nốt Turandot vào năm 1924. Sau này, nhà soạn nhạc Franco Alfano đã viết tiếp Turandot dựa trên bản thảo mà Puccini để lại. Trong buổi trình diễn lần đầu tiên vở Turandot tại La Scala, Toscanini đã hạ đũa chỉ huy của mình xuống khi tới đoạn cái chết của Lưu, đúng chỗ mà Puccini đã viết đến. Buổi tối tiếp theo, vở opera được trình diễn với đoạn kết của Alfano. Không chỉ gây sóng gió bằng tài năng của mình, những uẩn khúc đời tư của Puccini luôn là miếng mồi ngon cho những lời đồn đại. Trong thời gian viết vở Edgar dựa trên vở kịch của Alfred de Musset, Puccini đã gặp Elvira Bonturi, vợ một người bạn học phổ thông, khi nhận lời dạy piano cho bà. Họ đã phải lòng nhau. Sau đó, 2 năm, Elvira Bonturi bỏ nhà đi theo Puccini cùng với cô con gái của mình. Vào thời điểm ấy, ly dị chưa được chấp thuận ở Italia. Chính vì lý do ấy, chỉ sau khi chồng của Elvira qua đời năm 1904, cả hai mới được phép kết hôn chính thức trong nhà thờ. Cuộc sống của cặp vợ chồng này diễn ra trong tình yêu, ghen tuông và nghi kỵ, cũng như các vở opera của chính Puccini. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi cô gái trẻ Dora Manfredi được nhận vào gia đình Puccini làm hầu gái. Ngôi nhà đã trở thành địa ngục với sự dò xét, theo dõi của Elvira, vì bà đã góp sức với báo chí dựng nên một scandal ngoại tình của Puccini. Trước sức ép khủng khiếp này, cô hầu gái Dora đã trở nên suy nhược và quẫn trí, dẫn đến hành động tự sát vào tháng 1 năm 1909. Kết quả khám nghiệm cho thấy Dora vẫn là một trinh nữ và Puccini hoàn toàn vô tội. Để cứu vợ khỏi phải vào tù do tội vu khống, Puccini đã phải trả một khoản tiền lớn cho gia đình Manfredi. Sự việc đã tác động mạnh đến Puccini, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sáng tạo và niềm đam mê sáng tác của ông trong một khoảng thời gian dài. Nhằm khai thác vấn đề đời tư của Puccini, một nhà làm phim người Italia, Pablo Benvenuti, đã soạn xuất bộ phim mang tên Puccini và các cô gái. Về nhà soạn nhạc danh tiếng với những điều hào nhoáng phô trương về cuộc sống riêng tư, khi bộ phim ra mắt ở liên hoan phim Venice, lập tức đã bị hậu duệ Puccini phản đối. Bất chấp tất cả những điều tiếng trên, Puccini vẫn làm hàng triệu trái tim khán giả opera say đắm. Ở quê hương Lucca, người ta dựng tượng ông, còn ở trên khắp thế giới, người ta ngưỡng mộ ông và cùng nghẹn lòng khi lắng nghe Si Mi Chiamano Mimi. Thanh nhàn. Bài ca Trái đất, tiếng nói tư tưởng của Gustav Mahler. Sinh thời Gustav Mahler, hay còn đọc rằng Gustav Mahler, là một nhà chỉ huy dàn nhạc có tài năng khác thường. Ngày nay, ông được công nhận là một nhà soạn nhạc lớn, người đã đưa truyền thống giao hưởng Đức đến giới hạn hợp lý của nó. Tài năng sáng tác nổi bật của ông chỉ tập trung ở hai hình thức là Lied, tức ca khúc nghệ thuật Đức, và giao hưởng. Đồng thời, ông thường xuyên kết hợp các yếu tố thanh nhạc vào sáng tác giao hưởng, mà tác phẩm Bài ca Trái đất là một điển hình mẫu mực. Gustav Mahler là nhà tư tưởng lớn cuối cùng của âm nhạc hậu lãng mạn. Tuy nhiên, sinh thời ông được xem là nhà chỉ huy hơn là nhà soạn nhạc. Người sáng tác ra những bản giao hưởng đồ sộ lạ kỳ này chỉ sau này mới được chấp nhận. Ông sinh ngày 7 tháng 7 năm 1860 trong một gia đình trung lưu tại Kaliste, một thị trấn Bohemian nhỏ trên biên giới Moravia. Vào Nhạc viện Viên năm 1875, Mahler học các môn piano, hòa âm và sáng tác trong một ngôi trường bảo thủ về âm nhạc. Tuy nhiên, ông đã trở thành người ủng hộ Wagner và Bruckner. Về sau, ông chỉ huy tác phẩm của hai nhà soạn nhạc này. Ông cũng trở thành thành viên của nhóm người quan tâm đến chủ nghĩa xã hội, tiết học Nietzsche và trào lưu Liên Đức. Khoảng năm 1880, ông bắt đầu chỉ huy và cũng viết tác phẩm thành thục đầu tiên với tên gọi Bài ca Than thở. Sự nghiệp chỉ huy của Mahler thăng tiến nhanh. Ông chuyển từ Kassel tới Praha, rồi đến Leipzig và Budapest, nhận được cả sự kính nể lớn lao lẫn xem thường hoàn toàn từ phía các nhạc công do những buổi diễn tập đòi hỏi cao và sự cầu toàn của ông. Năm 1897, ông trở thành giám đốc âm nhạc của nhà hát Opera Hoàng gia Viên, và một năm sau thành giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Viên. Sự nghiệp chỉ huy của Mahler chỉ cho phép ông sáng tác vào mùa hè trong một loạt các trại sáng tác ông dựng ở những vùng thôn quê đẹp như tranh. Mahler hoàn thành bản giao hưởng đầu tiên năm 1888. Ông dành thời gian cho những bản giao hưởng đều là tác phẩm quy mô lớn và những liên khúc. Phần đông công chúng Viên thời đó không hiểu được âm nhạc của Mahler, nhưng ông đón nhận phản ứng của họ một cách bình thản và tiên đoán chính xác rằng thời đại của tôi rồi sẽ đến. Trong lúc ấy, các cách thức độc đoán của ông trên cương vị chỉ huy đã khiến các nhạc công xa lánh. Năm 1901, sức ép của báo chí và các nhạc công là lý do buộc ông từ chức chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Ông kết hôn với một sinh viên sáng tác trẻ, Alma Schindler, vào năm 1902. Chẳng bao lâu họ có hai cô con gái. Đến năm 1907, Mahler ngày càng xa cách Viên. Ông chỉ huy các tác phẩm của chính mình và từ chức cả ở nhà hát Opera. Ngay sau khi Mahler nhận vị trí chỉ huy chính của nhà hát Metropolitan Opera ở New York, trước khi rời Viên, đứa con gái đầu 4 tuổi của ông đã mất vì bệnh sốt phát ban và bạch cầu. Tệ hơn thế, ông còn phát hiện ra mình mắc bệnh tim. Tại New York, ông ấn tượng bằng tài năng và mau chóng chinh phục được khán giả. Năm 1909, ông trở thành chỉ huy của dàn nhạc giao hưởng New York. Đây là công việc mà cho đến thời điểm đó, ông cảm thấy thoải mái hơn so với chỉ huy các tác phẩm opera. Năm tiếp theo, ông thu được thắng lợi trong lần đầu tiên công diễn bản giao hưởng số 8, còn gọi là giao hưởng 1000 ở Munich. Hãy hình dung vũ trụ bắt đầu ca hát và ngân vang. Không còn là giọng của con người, mà là những hành tinh và những mặt trời đang quay. Mahler viết như thế về giao hưởng 1000. Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã công diễn kiệt tác đồ sộ nhất này của Mahler đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thanh Long Hà Nội. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ dự án Mahler Circle, cụ chùm tác phẩm của Mahler. Được triển khai từ năm 2007 đến năm 2011, kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông. Mặc dầu thành công về mặt sự nghiệp, song đời tư của Mahler lại phải chịu thêm một tai họa khác khi cuộc hôn nhân của ông với Alma bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Ông khởi thảo bản giao hưởng số 10 vào năm 1910 mà không hoàn thành được, và chỉ huy buổi hòa nhạc cuối cùng của mình tại New York năm 1911. Kiệt sức và ốm nặng, Mala quay về Vienna và qua đời vào ngày 18 tháng 5 năm 1911. Tài năng sáng tác nổi bật của Mala chỉ tập trung ở hai hình thức là Lied và giao hưởng. Trong The Lied von der Erde, bài ca trái đất, ông đã hòa trộn hai hình thức trên thành một bản giao hưởng ca khúc lớn. Mặc dù bề ngoài nó có vẻ như một bộ sáu ca khúc nghệ thuật Đức với phần đệm của dàn nhạc, tác phẩm này chính là bản giao hưởng thứ 9 của Mala. Mala là một người rất mê tín. Sau khi viết được 8 bản giao hưởng, ông rất e sợ vì tiếp theo sẽ là bản thứ 9. Ông thấy rằng trong số những người tiền bối nổi tiếng, Beethoven không vượt qua được con số này, và Bruckner cũng vậy. Nỗi e sợ của Mala ngày càng tồi tệ hơn khi ông khám phá ra rằng hai tác giả giao hưởng lớn khác là Schubert và Dvořák cũng là nạn nhân của cùng một giới hạn, tức là 9 bản giao hưởng. Việc xuất bản lộn xộn vào thời kỳ đó đã bỏ sót một số tác phẩm của họ, và không ai biết đến sự thật này. Để xoa dịu nỗi sợ của mình, ông không đánh số bản giao hưởng tiếp theo, mà gọi là một bản giao hưởng cho tenor, contralto hoặc bariton và dàn nhạc. Khi nghĩ rằng nguy hiểm đã qua, Mala lại tiếp tục đánh số bản giao hưởng tiếp sau đó là Symphony số 9. Tuy nhiên, có vẻ định mệnh không dễ bị đánh lừa, ông đã qua đời khi đang soạn bản giao hưởng số 10. Bài ca Trái đất là tiếng nói tư tưởng của Mala. Nó tiêu biểu cho sự tinh tế và cô đọng của phương tiện và cách biểu hiện của giao hưởng 1000. Trong bài ca Trái đất, cũng lại là phong cách đối âm phương Đông chiếm ưu thế, nhưng cấu trúc mỏng hơn khiến nó có vẻ dễ cảm nhận hơn. Tính chất thân tình và riêng tư hơn nhiều trong cách viết chịu ảnh hưởng của các bài thơ cổ Trung Hoa hơn là một sự chuyển dịch lớn về phong cách. Bài ca Trái đất là một tổng thể giao hưởng hợp nhất, vì 6 ca khúc được tổ chức thành 4 phần tương tự như các chương giao hưởng. Ngôn ngữ hòa âm và diễn cảm của Mala mạnh mẽ đến mức ông có thể tạo ra một hiệu quả lũy tiến hợp nhất những ca khúc này thành một thực thể ngữ nghĩa và nghệ thuật độc đáo. Ca khúc đầu tiên với lời thơ của Lý Bạch mang tên gọi Bài ca nâng cốc vì nỗi sầu muộn của trái đất là một sự kết hợp giữa ca khúc phổ thơ và hình thức sonata. Nó có thể đứng độc lập không chỉ ở hình thức mà còn ở thách thức của nỗi sầu muộn u tối không khoan nhượng khi phải đối mặt với cái chết. Đoạn mở đầu nhìn chung là mạnh mẽ, tương phản với đoạn trung tâm nhẹ nhõm lâng lâng, nhưng rốt cuộc lên đến cực điểm cho một sự gợi nhắc cấp bách mang tính định mệnh về số phận con người. Kẻ cô độc mùa thu là ca khúc thứ hai phổ từ thơ của Trương Kế. Có tài liệu cho rằng đây là bài thơ của Trương Tịch. Ca khúc với nội dung cam chịu này gợi lên những màn sương mù mùa thu khi thi nhân đau buồn vì mất đi mùa hè và cuộc sống. Cấu trúc mỏng và các dòng lịch hướng đã nắm bắt một cách hoàn hảo nỗi cô đơn cay đắng. Tuổi thanh xuân với lời thơ của Lý Bạch là ca khúc thứ ba trong bài ca Trái đất. Ca khúc này và hai ca khúc tiếp theo chứa đựng phần scherzo của cấu trúc giao hưởng. Cả ba ca khúc đều ngắn, giọng điệu sáng sủa hơn và mang tâm trạng quyến luyến quá khứ. Tại đây, những kỷ niệm về những người trẻ tuổi đang cùng thưởng thức trà đã được nắm bắt bằng những dòng quảng tám nhẹ nhàng và uyển chuyển, gợi lên cái thơ ngây và thái độ vô tư lự của tuổi trẻ. Ca khúc thứ tư với tên gọi Về Mỹ Nhân với thơ Lý Bạch là một cảnh lãng mạn. Sự thơ ngây quý phái của các thiếu nữ được mô tả bằng khúc Adante cảm động một cách tinh tế. Khi có sự xuất hiện của các kỵ sĩ dàn nhạc bất ngờ bùng nổ, trong khi giọng hát mau chóng bắt vào một giai điệu hồi hộp, khắc họa hiệu quả một trái tim rung động của các thiếu nữ. Ca khúc tiếp theo là Gã Say Ngày Xuân. Đây chính là bài thơ Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí rất nổi tiếng của Lý Bạch mà Tản Đà và nhiều người khác đã dịch sang tiếng Việt. Với lời thơ của Lý Bạch, mặc dù có một đoạn trung tâm đầy khao khát Nhưng ca khúc này lại chủ yếu mang tính hài hước, gợi lên cảnh thiên nhiên và sự quay cuồng say sưa của một gã trẻ tuổi. Tại đây, Male đã sử dụng một loạt hiệu ứng hòa âm và dàn nhạc lạ lùng. Ca khúc cuối cùng với tên gọi Ly Biệt có lời ca được ghép từ hai bài thơ của Mạnh Hạo Nhiên và Vương Duy. Bài đầu tiên mô tả một nhân vật cô đơn đang chờ đợi một người bạn đến để nói lời ly biệt. Bài thứ hai chính là lời ly biệt. Đây là chương dài nhất của tác phẩm. Male cho bắt đầu mỗi bài thơ bằng một đoạn dàn nhạc dài và cũng làm cho chương nhạc này mang tính chất hòa âm phương Đông nhất. Bài thứ nhất đầy khao khát và ai oán được lặp lại phần nào sau khi giọng hát bắt vào. Bài thứ hai là một hành khúc tang lễ cảm động lên đến đỉnh điểm bi kịch lớn lao. Ở khổ thơ cuối cùng, khi thi nhân nhìn lại cuộc đời, Male đã soạn một đoạn coda mở rộng và mang tính cam chịu. Male là một nhân vật kỳ lạ cả ở khía cạnh con người lẫn khía cạnh nghệ sĩ. Một nhà chỉ huy tài năng khác thường và được hoan nghênh khắp mọi nơi. Nhưng tài năng trong lĩnh vực sáng tác chưa bao giờ được công nhận đầy đủ. Thậm chí rất lâu sau khi ông mất, những tác phẩm của ông được coi là tài liệu bổ sung về một người mà nghề nghiệp thực sự là biểu diễn tác phẩm của người khác. Các nhà chỉ huy như Bruno Walter, Otto Klammerer, Wilhelm Mengelbert và Maurice Abravanel đã gìn giữ di sản của Male. Giờ đây, Male nằm trong số những tác giả giao hưởng được ghi âm nhiều nhất. Việc ông thường xuyên kết hợp các yếu tố thanh nhạc và sáng tác giao hưởng đã đem lại thành quả trọn vẹn cho một quá trình mà mở đầu là bản giao hưởng số 9 của Beethoven, minh chứng rằng âm nhạc của ông có cội rễ chắc chắn nằm trong truyền thống giao hưởng Đức. Ngọc Anh.